kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Có một buổi sáng với tinh thần thật sảng khoái để làm thật tốt công việc của mình. Kính thưa quý vị, xin lỗi sẽ giúp cho con của chúng ta biết nhận trách nhiệm cho sai lầm của bản thân, cũng như giúp con tự sửa chữa sai lầm đó. Nó sẽ xóa bỏ không khí ngột ngạt, giúp chữa lành các mối quan hệ, và xin lỗi như là cách để bắt đầu một sự khởi đầu mới. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu những lời khuyên sau đây để dạy con của chúng ta biết nói lời xin lỗi khi chúng làm việc sai trái. Đầu tiên đó chính là làm mẫu việc xin lỗi cho trẻ. Khi chúng ta có những hành động sai, hãy thừa nhận nó. Xin lỗi khi chúng ta phản ứng thái quá, ví dụ như là ba mẹ xin lỗi vì đã la mắng con không đáng bị mắng như vậy. Và mọi người đều có những lúc mắc sai lầm đó. Dạy cho trẻ em nói lời xin lỗi khi chúng làm việc sai trái bằng cách cho trẻ thấy rằng tất cả mọi người đều làm vậy. Chúng sẽ thấy cuộc sống trở nên dễ chịu và thoải mái hơn. Đây là bài học quý giá cần dạy cho trẻ. Nói lời xin lỗi với con không phải là một dấu hiệu của sự yếu đuối. Ngay cả cấp trên cũng nên nói lời xin lỗi nếu như hành vi của mình là không tốt. Một đứa trẻ không bao giờ nghe được lời xin lỗi từ người khác sẽ không thể hiểu được xin lỗi nó có giá trị như thế nào. Vậy nên, nói lời xin lỗi với trẻ có thể giúp trẻ hiểu và cảm nhận được giá trị của nó. Thứ hai đó chính là bắt đầu từ lúc còn nhỏ. Trẻ em nhanh chóng học được cách ôm người khác để xoa dịu và như là cách xin lỗi khi chúng làm tổn thương họ. Nếu chúng ta cũng ôm trẻ để xoa dịu nỗi đau của chúng khi chúng ta mắc phải những sai lầm nào đó, thì chúng sẽ học được cách xin lỗi này từ chúng ta. Thứ ba đó chính là tha thứ sau lời xin lỗi. Xin lỗi và tha thứ là điều rất cần thiết phải làm nếu như chúng ta làm ai đó tổn thương hay là bị xúc phạm. Đối với hầu hết những cuộc cãi vã, chúng ta thường dạy các con là phải làm hòa với bất cứ ai mà chúng đang có mâu thuẫn, dạy cho trẻ hiểu được làm hòa có nghĩa như thế nào và làm như thế nào để làm được điều đó. Để có thể sống cùng nhà với nhau, anh chị em phải sống ôn hòa với nhau. Lời xin lỗi mà không có sự tha thứ là một quá trình không đầy đủ, và chúng ta phải dạy cho trẻ biết rằng xin lỗi và tha thứ phải đi kèm với nhau. Thứ tư đó chính là nói xin lỗi. Học cách nói xin lỗi từ những việc nhỏ nhất, ví dụ như là các bé trai đặc biệt thích khoe âm thanh cơ thể của mình. Nếu một âm thanh xấu xí từ trẻ lại được tiếng cười tán thưởng từ chúng ta, thì chúng ta có thể tưởng tượng trẻ sẽ làm gì tiếp theo. Nhưng nếu âm thanh đó được đáp trả bằng sự im lặng hoặc từ chối từ chúng ta, thì trẻ sẽ không tiếp tục làm như vậy nữa. Dạy trẻ rằng trong gia đình cũng như là trường học, tiếng hắt hơi và ho thì không sao, nhưng những âm thanh của đường tiêu hóa là thô lỗ khi mà con của chúng ta phát ra những âm thanh đó trước mặt chúng ta, hãy nhìn trẻ với vẻ mặt chê bai và yêu cầu trẻ nói lời xin lỗi. Cuối cùng đó chính là đừng ép buộc cảm xúc và dàn dựng sự chân thật. Một số trẻ em học vẹt nói xin lỗi nếu như bố mẹ ép chúng nói những lời đó. Khi mà chúng ta dạy cho con xin lỗi, hãy nhớ rằng chúng ta không thể ép buộc cảm xúc của con của chúng ta. Chỉ có con của chúng ta mới biết được cảm xúc của mình ra sao. Ép buộc cảm xúc có thể dạy cho trẻ nói lời xin lỗi giả tạo, không thành thật hoặc là tha thứ mà không có chân thành. Tùy thuộc vào độ tuổi, tính cách, hoàn cảnh và cảm xúc của trẻ mà có thể cần thiết phải có khoảng thời gian cương lên rồi hạ xuống trước khi nói lời xin lỗi. Ví dụ như một đứa trẻ 2 tuổi đánh em gái của mình, có thể cần 2 phút ngồi trên ghế hối lỗi với lời nhắc nhở rằng không được làm cho em đau nữa trước khi trẻ sẵn sàng ôm em gái của mình và nói xin lỗi. Nhưng với những đứa trẻ lớn thì thời gian hối lỗi có thể sẽ phải dài hơn để trẻ hiểu được những việc làm sai trái của mình trước khi thật sự hối lỗi và nói lời xin lỗi. Kính thưa quý vị, như vậy công việc của chúng ta là dạy cho con của mình nói lời xin lỗi để cho cả hai bên có thể bắt đầu một tình cảm tốt đẹp như lúc ban đầu. Dĩ nhiên rằng chúng ta không thể nào tự mình thực hiện chúng mà phải làm mẫu và hướng dẫn cho con của chúng ta.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Cảm ơn Chúa, hôm nay chúng tôi được tái ngộ cùng quý vị. Đề tài mà chúng tôi thảo luận cùng quý vị hôm nay là ưu tiên hàng đầu. Thưa quý vị, trên đời có mấy ưu tiên? Tiền tình số 1, quyền danh đứng nhì. Thứ ba, sanh mạng được ghi. Ơn nghĩa xá gì sánh được ưu tiên? So với ba cái ưu tiên trên đây, thưa quý vị, ưu tiên nào đứng hàng đầu trong cuộc đời của quý vị? Tình tiền, danh quyền hay là mạng sống? Có một nhà chứng khoán trẻ tuổi kia đang đứng mở cửa xe, không ngờ một chiếc xe truck lớn chạy nhanh vượt qua, vớt luôn cánh cửa chiếc xe của người thanh niên này. Anh vừa mới hoàn hồn thì la lên: "Thôi rồi, chiếc xe yêu quý Lexus của tôi." Không bao lâu sau đó, một cảnh sát viên đến tại hiện trường. Cảnh sát khiển trách người đầu tư trẻ tuổi đang hối tiếc về chiếc xe của mình. Cảnh sát nói: "Hãy quên chiếc xe Lexus của anh đi. Anh không hay biết chiếc xe truck kia đã làm gãy đứt cái cánh tay trái của anh sao?" Người đầu tư trẻ tuổi vội vàng nhìn xuống cánh tay bên trái rồi la lên: "Thôi rồi, chiếc đồng hồ đắt giá Rolex của tôi đâu?" Thưa quý vị, ưu tiên hàng đầu của người đầu tư trẻ tuổi này là gì? Xe đắt tiền, đồng hồ quý giá, hay là cánh tay của anh? Ở trong Thánh Kinh Tân Ước, ưu tiên hàng đầu trong cuộc đời của thánh đồ Phaolô được ghi chép lại như sau: "Tôi có lòng trông cậy chắc chắn này, việc chi tôi cũng chẳng hổ thẹn cả, nhưng bao giờ cũng thế, tôi nói cách tự do mọi bề, như vậy dầu tôi sống hay chết, Đấng Christ được cả sáng ở trong mình tôi, vì Đấng Christ là sự sống tôi." Philip đoạn 1 câu 20, câu 21. Thánh đồ Phaolô đã xác định tỏ tường và dứt khoát rằng: "Dầu tôi sống hay chết, Đấng Christ sẽ được cả sáng trong mình tôi, vì Đấng Christ là sự sống của tôi." Thưa quý vị, là tín nhân Cơ Đốc, Đấng Christ là ưu tiên hàng đầu trong cả cuộc đời của mỗi chúng ta. Và nếu Đấng Christ là ưu tiên hàng đầu của tín nhân Cơ Đốc, thì làm thế nào để Ngài được cả sáng ở trong đời sống của chúng ta? Trước hết, chúng ta phải có mục đích sống cho cuộc đời của chính mình. Mục sư Rick Warren có viết một quyển sách rất là thực dụng, tựa đề là "Sống theo mục đích". Có hàng triệu người mua sách của ông. Có lẽ phần đông người ta không có ý tưởng tại sao họ có mặt trên đời này. Cho nên qua quyển sách đó, họ thấy được mục đích trong cuộc đời của họ ra làm sao. Động cơ của quyển sách nói lên sự thành công mãn nguyện thuộc về những ai đạt mục đích và thực hiện mục đích đó. Thiết lập những cái đích và chu toàn là bí quyết của hạnh phúc. Nhưng soạn giả lợi hại nhất về những tác phẩm bán chạy nhất là ông Spencer Johnson lại không đồng ý với lý thuyết của mục sư Rick Warren. Trong quyển sách tựa đề là One Minute Sales Person. Ông Johnson đã công bố rằng sự thành công mãn nguyện thật đến từ sự thỏa mãn mục đích của bạn ở trong cuộc đời. Một khi bạn khám phá rõ ràng về mục đích của mình, rồi bạn chọn một cái chủ đích để chu toàn cái mục đích đó. Ông Johnson viết tiếp: cách mau chóng nhất để chu toàn những cái chủ đích là phải ở trong mục đích. Quý vị có mục đích cho cuộc đời của mình chăng? Sống theo mục đích là một đời sống ý nghĩa và có sức sống. Khi chúng ta tìm điều cao đẹp để sống, nó sẽ dễ dàng hơn nhiều là sống với nhiều sự đau đầu nhức óc ở trong cuộc sống của chúng ta. Phaolô đã lấy cái kinh nghiệm của mình mà khuyên bảo các tín hữu tại hội thánh Philip như sau: hỡi anh em, về phần tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích, nhưng tôi cứ làm một điều, quên lẫn sự ở đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy, để vực dậy về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ. Philip đoạn 3 câu 13-14. Nhà thần học Paul Tillich có lần nói rằng bất cứ sự quan tâm bất tận nào của chúng ta, ấy là Đức Chúa Trời chúng ta. Sự quan tâm bất biến của Phaolô là gì? Đấng Christ là sự sống của tôi. Quý vị quan tâm điều gì lớn lao nhất trong cuộc đời của mình? Nhiều năm về trước, nhà tỷ phú Paul Getty có một đứa cháu nội trai bị bắt cóc làm tiền. Getty từ chối không chịu chi tiền để chuộc đứa cháu nội về. Cuối cùng, bọn bắt cóc gửi đến ông một cái tín hiệu rất là nghiêm trọng là một cái lỗ tai của cháu nội ông. Thế mà ông vẫn từ chối và mặc cả với lại bọn bắt cóc. Cho đến 5 tháng sau, cuối cùng đứa nhỏ cũng được thả về. Thưa quý vị có thể tưởng tượng được thế nào là một sự tệ hại này đã xảy ra cho vị tỷ phú ấy chăng? Tôi nghĩ rằng chúng ta biết cái gì là ưu tiên đầu hàng của nhà tỷ phú Getty này. Chắc chắn không phải là sự trở về, cũng không phải là mạng sống của đứa cháu nội ông, mà chính là tiền bạc. Chúng ta có thể chê cười nhà tiểu phú Getty, nhưng có nhiều khi chúng ta cũng đề cao tiền bạc, quý trọng tiền bạc hơn là mạng sống, hơn là điều quý giá nhất của đời này và trong đời sau nữa. Điều gì thật sự quan trọng đối với quý vị ở đời này và đời sau? Có phải là công việc làm ăn không? Có phải là sức khỏe chăng? Sức khỏe cũng rất cần thiết lắm. Có phải là sở hữu vật chất chăng? Của cải cũng là điều kiện cần cho cuộc sống hàng ngày. Có phải là gia đình của chúng ta chăng? Vâng, gia đình cũng rất cần thiết cho đời sống của chúng ta. Nhưng một khi công việc làm ăn, một khi sức khỏe không còn, một khi sở hữu vật chất không có thể nào đánh đổi với mạng sống của chúng ta, và một khi gia đình của chúng ta không thể giúp cho chúng ta được gì nữa, thì là chúng ta ở trên đời này còn có gì có thể giúp đỡ chúng ta? Nếu quý vị ngồi trên một chiếc máy bay, khi máy bay đang bay trên cao độ mà bị trục trặc máy móc, bắt buộc phải quăng bớt những đồ đạc đi cho nhẹ, thì cái gì sau cùng quý vị sẽ quăng đi, sẽ mất đi? Vâng, đó là một câu hỏi rất đơn sơ, nhưng nhiều khi chúng ta không để ý đấy, bởi vì nó quá đơn sơ, nhưng nó rất cần thiết cho chúng ta. Chúng ta cần phải suy gẫm và có một lập trường, có một mục đích ở trong cuộc sống. Khi mọi sự vẫn là bình thường đối với chúng ta, và đến khi cần đến nó thì nó đã có sẵn cho quý vị, bởi vì quý vị theo một mục đích và thực hiện cái mục đích đó ở trong cuộc sống của mình. Nếu Đức Chúa Jesus Christ là ưu tiên hàng đầu trong cuộc đời của chúng ta thì chúng ta phải sống vì Chúa, sống ở trong Chúa. Ta hay nghe lập trường dứt khoát của Thánh Phaolô: tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ mà tôi sống. Không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Thưa quý vị, vị thánh đồ đã đặt Đức Chúa Jesus Christ là sự sống của ông, và ông có một lập trường dứt khoát là ông sống cho Đấng Christ chứ không còn sống cho xác thịt của ông nữa. Ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Vâng, thưa quý vị, Chúa vì chúng ta mà Ngài đã phó sự sống của Ngài để làm giá chuộc cho tội lỗi của chúng ta, và để mở một con đường mới hầu cho chúng ta làm lại cuộc đời, sống trong hy vọng được sự cứu rỗi ở trong ngày sau cùng và có cái đời sống mai hậu. Nếu chúng ta đặt Đức Chúa Giêsu là ưu tiên hàng đầu thì chúng ta cũng phải sống vì Chúa, sống ở trong Chúa và sống cho Chúa. Có nhiều tín nhân Cơ Đốc sống với lối sống ngoài Chúa. Danh Chúa cách xa sự ăn uống đối với họ, danh Chúa cách xa sự nói năng đối với họ, danh Chúa cách xa đối với hành động hàng ngày của họ. Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ mà tôi sống. Không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Có những tư tưởng sau đây nói về hạnh phúc của vợ chồng, mà cũng là một ý nghĩa để nhắc nhở, để hướng dẫn chúng ta trong cuộc sống của chúng ta đối với Đấng Christ là đối tượng của mục đích, là đối tượng cuộc đời của chúng ta. Họ cho rằng người đàn bà lo lắng về tương lai cho đến khi có chồng, còn người đàn ông thì không bao giờ lo lắng về tương lai cho đến khi họ lấy vợ. Để được hạnh phúc với người đàn ông, bạn phải hiểu ông ta nhiều và thương ông ta ít. Để được hạnh phúc bên người đàn bà, bạn phải yêu thương bà ta nhiều và không cần phải cố gắng hiểu bà ta chi cả. Người đàn bà làm vợ người đàn ông mong muốn người chồng sẽ thay đổi, nhưng ông ta không thay đổi. Còn người đàn ông thì cưới người đàn bà mong đợi rằng người vợ không thay đổi và bà ta lại thay đổi. Người đàn bà có lời sau cùng trong bất cứ cuộc tranh luận. Bất cứ người đàn ông nói lời sau đó là khởi sự về cuộc tranh luận đó. Có hai lần khi người đàn ông không hiểu được người đàn bà: trước và sau khi cưới nhau. Thưa quý vị, chúng ta cười về những cái điều, những cái tư tưởng trên đây, nhưng sự thật của vấn đề là con người chỉ sống cho mình sẽ không bao giờ được hạnh phúc cả. Điều đó không có nghĩa là có vợ, có chồng, có con cái là tìm được hạnh phúc. Có nhiều người sống độc thân vẫn có hạnh phúc. Hầu hết đều có trường hợp ngoại lệ, bởi vì họ có thể khai triển những mối quan hệ khác nhau như bạn hữu, người đồng công và trăng hội thánh. Không có một người nào sống thành công mà không có một sự quan hệ với người nào khác. Đời sống của chúng ta phải có ý nghĩa với cộng đồng, và trên hết là đối với Đức Chúa Giêsu là đối tượng duy nhất. Ngài là ưu tiên số một hàng đầu ở trong cuộc đời của chúng ta. Như Phaolô đã tuyên xưng: dầu tôi sống hay chết, Đấng Christ sẽ được cả sáng trong mình tôi. Một người lớn tuổi kia kể chuyện về cuộc đối thoại giữa ông và ông nội của ông. Ông kể chuyện rằng khi còn nhỏ tuổi, một hôm đi học về nhà, thấy ông nội của ông đang ngồi trước hiên cửa. Ông ta lấy làm hãnh diện về cái bài học lịch sử mà ông đã học được ở trong trường học, ở trong ngày hôm đó. Học về vị tổng thống thứ 6 của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ là Abraham Lincoln. Sau khi đứa cháu thao thao bất tuyệt kể về những cái điều của vị tổng thống thứ 6 này, rồi ông nội của ông lên tiếng bảo rằng: "Con ơi, con đã hiểu biết nhiều về Abraham Lincoln hơn ông đó. Nhưng con nè," ông nói tiếp với đôi mắt sáng long lanh, "ông nội không chỉ những hiểu biết mà còn sống trong thời kỳ ông ấy làm tổng thống nữa." Vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, người cháu nội đó chỉ có những cái tin tức về ông Abraham Lincoln, còn ông nội của người đó đã biết và đã sống ở trong thời kỳ của Abraham Lincoln. Vâng, thưa quý vị, sự khác nhau giữa sự biết Chúa và sống cho Chúa và vì Chúa rất là quan trọng. Quý vị đã đạt để Chúa ưu tiên hàng đầu trong cuộc đời của mình chưa? Hãy mời Chúa ngự trị vào trong đời mình để Ngài thánh hóa tâm hồn và con tim đã từng vấp phạm và sa ngã, rồi bởi sự trợ giúp của Chúa mà chúng ta sống một cuộc đời có mục đích, có ý nghĩa, với tâm nguyện: dầu tôi sống hay chết, Đấng cứu thế vẫn được cả sáng trong đời tôi, vì Đấng cứu thế là sự sống của tôi. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.